cái tuổi gọi là tuổi, nói về lễ dâng con khi con mình còn nhỏ, nó ở cái tuổi gọi là chưa biết trách nhiệm. Khoảng chừng 6 tuổi trở xuống, có những em 6 tuổi đã biết trách nhiệm nhiều rồi, nhưng mà trung bình là như vậy, thì chúng ta dâng con của mình lên cho Chúa. Chúng ta hiểu cái điều đó rồi, nhưng mà những em mà tới cái tuổi biết trách nhiệm rồi, thì khi các em tiếp nhận Chúa, mời Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, lúc đó là các em dâng chính mình lên cho Chúa. Đó là nói về lễ dâng con. Và hôm nay chúng ta có cái lễ dâng con, cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái khía cạnh về gia đình. Mà nếu chúng ta muốn có một gia đình phước hạnh, chúng ta không thể nào thiếu được cái khía cạnh này. Là cha mẹ, ai trong chúng ta cũng thương con cả. Không những chúng ta muốn vì thương con, chúng ta không những chúng ta tìm mọi cách giúp đỡ con, nhưng mà chúng ta muốn cho con mình một cái món quà gì đó mà nó thật là quý, mà nó có thể giúp cả cuộc đời của nó. Và thưa quý ông bà anh chị em, những vị lớn tuổi có con cái, ngay cả có cháu chích nữa, quý ông bà anh chị em biết cái món quà mà quý nhất mà quý ông bà anh chị em có thể tặng cho con mình là gì không? Tiền, phải không? It's okay. Cũng tốt nhưng mà không phải là quý nhất. Của cải tốt nhưng mà không phải là quý nhất. Cái món quà mà quý nhất á, mà quý vị có thể cho tặng cho con mình, đó là cha mẹ, vợ chồng yêu thương nhau. Vợ chồng yêu thương nhau. Bởi vì sao? Đây không những là cái món quà quý nhất mà mình tặng cho con của mình, nhưng mà cũng là món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho người phối ngẫu của mình. Nếu mình là người làm chồng, đây là món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho vợ của mình, đó là thương vợ mình. Và nếu mình là người làm vợ, cái món quà quý nhất mình mà mình có thể tặng cho chồng của mình, đó là thương chồng mình. Cho nên cái bài chia sẻ của tôi hôm nay không phải chỉ cho những vị có con nhỏ, mình tặng cái món quà quý nhất cho con mình mà thôi, nhưng mà tất cả những người trong chúng ta, những người làm vợ làm chồng, cái món quà quý nhất mình có thể tặng cho cái người phối ngẫu của mình, cho con của mình, đó là vợ chồng yêu thương nhau. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục học hỏi lời Chúa. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, chính Ngài là cội nguồn của tình yêu thương. Cầu này xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con ngay giờ phút này, để qua lời của Chúa, chúng con biết được Chúa muốn chúng con yêu thương nhau như thế nào và sống như thế nào để có một đời sống phước hạnh. Con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Các nhà tâm lý học cho biết rằng con cái của chúng ta mà chúng ta muốn cho con cái của mình phát triển một cách tốt đẹp á, cái yếu tố quan trọng á, hơn hết không phải là mình thương con mình hay là chăm sóc cho con mình, nhưng mà yếu tố quan trọng hơn hết đó là cha mẹ yêu thương nhau. Cha mẹ yêu thương nhau. Họ nói rằng những gia đình á, mà cha mẹ không yêu thương nhau mà lại không thương con nữa thì xảy ra vấn đề rất là lớn. Nhưng mà ngược lại, những gia đình mà cha mẹ chỉ thương con nhưng mà cha mẹ không thương nhau thì vấn đề nó còn lớn hơn như vậy nữa. Có một nhà tâm lý học, người này dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu những cái em thiếu niên bị hư hỏng, và ông khám phá ra một điều như thế này. Trong những gia đình chỉ có cha hoặc là mẹ gọi là single parent á, thì có khoảng 30% con cái hư hỏng, bỏ học, làm những điều phạm pháp. Nhưng mà những gia đình có đủ cha và mẹ, nhưng mà cha mẹ không thương nhau, không có hòa thuận với nhau, và đồng thời người cha không phải là người lãnh đạo trong gia đình, thì có đến 68% trong những gia đình đó là con cái hư hỏng. Trong nhiều gia đình, cái nguyên nhân khiến con cái nó phản loạn là vì cha mẹ khi nào cũng cự nhau, gây gổ nhau, phiền giận nhau, không tha thứ nhau. Nó làm cho con của mình á, nó trở nên bất an, nó trở nên lo lắng và nó trở nên bướng bỉnh. Tại sao nó phải nghe lời cha mẹ trong lúc cha mẹ không có hòa thuận với nhau, không có kính nể nhau gì hết? Nhưng mà nếu cha mẹ yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, thì con cái nó sẽ ngoan ngoãn, con cái nó sẽ dễ dạy hơn. Có một số cha mẹ nghĩ rằng, ồ, cái chuyện cha mẹ, vợ chồng đụng chạm với nhau là chuyện của người lớn, con không sao, nó không có ảnh hưởng gì với nó cả. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cho biết rằng đúng, cái đó là cái nhìn của quý vị, nhưng mà sự thật là đời sống của cha mẹ, những cái mà cãi lại với nhau, dầu rằng con nó không biết, nhưng mà qua nó nhìn cái thái độ của mình, nó cũng biết, và nó sẽ ảnh hưởng ngấm ngầm trong đời sống của nó, luôn cả cuộc đời của nó luôn, chứ không phải là bình thường. Cho nên cái điều quan trọng đó là không phải chúng ta chỉ ưu thương con, chăm sóc cho con, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần xây dựng, cần nuôi dưỡng tình nghĩa vợ chồng, làm cho nó vững bền. Thì đó là cái món quà lớn nhất mà mình có thể tặng cho con của mình. Một mục sư hỏi các em thiếu nhi trong lớp như thế này: trong gia đình, điều gì làm cho em sung sướng nhất và điều gì làm cho em sợ và hay buồn nhất? Thì có một em trả lời như thế này: thưa mục sư, khi con thấy ba mẹ con yêu thương nhau, ba thương mẹ, mẹ thương ba, thì con vui, rất là vui. Một em khác nói, khi ba má con nói chuyện nhỏ nhẹ, cười vui đùa với nhau, đó là điều làm con yên lòng nhất. Rồi một em khác nói nữa, con sợ nhất là khi ba mẹ cãi nhau, không chiều ý nhau, rồi lại hỏi ý muốn của con và chiều theo ý của con. Một em khác thì nói, khi ba mẹ con hòa thuận nhau, con biết con có một chỗ nương tựa vì ba mẹ con sẽ không ly dị nhau. Rồi một em khác nữa nói, con muốn ba mẹ con thương nhau chứ đừng cãi nhau, để con không phải đứng ở phía người nào cả. Và thưa quý vị, các em này nói lên cứ những ước muốn chung của những em bé trong gia đình của chúng ta. Cho nên những người mà họ nghiên cứu nhiều về hôn nhân á, cha mẹ, thì họ nói, họ kết luận như thế này, và có những cái lời nhắn nhủ cho những người làm chồng như thế này: nếu anh thật sự thương con thì hãy thương mẹ của chúng. Và điều này chúng ta cũng có thể nói tương tự với các bà, đó là gì? Nếu các chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để mình có thể thương nhau? Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, có những gia đình, ngay cả những gia đình gọi là gia đình cơ đốc nhân, nhưng mà vợ chồng đối xử với nhau giống như là chiến tranh đang xảy ra ở bên Trung Đông như vậy. Làm thế nào để mình có thể yêu thương nhau, sống với nhau phước hạnh, để không những mình tặng cái món quà lớn nhất, quý nhất cho người phối ngẫu của mình, nhưng mà mình còn tặng cho con của mình nữa. Làm thế nào để mình làm được điều đó? Cái nguyên tắc quý báu vô cùng là ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 là câu gốc của chúng ta. Ước mong rằng quý ông bà anh chị về nhà suy gẫm cái câu kinh thánh này. Tôi suy gẫm, càng suy gẫm tôi thấy rất là quý báu mà nó Chúa cho chúng ta. Đây là cái nguyên tắc mà nó giải quyết tất cả những cái ẩu đả, những cái gai cắn của chúng ta với nhau. Xin chúng ta cùng đọc chung lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là cái câu kinh thánh mà quý ông bà anh chị em về nhà có cơ hội đọc xuống phía dưới những cái câu kế tiếp nữa. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa cho chúng ta một cái nguyên tắc mà làm thế nào để vợ chồng có thể sống với nhau hòa thuận, làm thế nào để giải quyết những cái gai cắn nó đưa đến những cái đổ vỡ như là ly dị vân vân. Rồi sau đó, sau khi nói về mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau, thì lời Chúa nói đây là cái nguyên tắc để giải quyết những cái xung đột giữa con cái và cha mẹ. Rồi sau cái phần nói về con cái, cha mẹ thì nói đến phần chủ và những người làm công của chủ. Đây là cái nguyên tắc mà nó giúp giải quyết mọi nan đề. Cái nguyên tắc đó là gì? Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Có nghĩa là sao? Mình để cái phần kính sợ Đấng Christ mình sẽ bàn sau, nhưng mà mình bàn cái phần kính sợ lẫn nhau trước, vâng phục lẫn nhau trước, vâng phục nhau trước. Ok, con người của chúng ta, cái bản tánh ích kỷ của con người của chúng ta thường thường là gì? Mình đòi hỏi quyền lợi cho chính mình. Quý vị đồng ý không? Nhất là quý vị ở vợ chồng với nhau đó. Gai cắn, quý vị để ý coi. Cái gai cắn mà nó xảy ra trong giữa vợ chồng với nhau là người chồng đòi cái quyền lợi cho chính mình trước. Hoặc là người vợ đòi cái quyền lợi cho chính mình trước. Cho nên gai cắn nó xảy ra. Và khi mình đòi cái quyền lợi cho mình trước, chuyện gì xảy ra? Làm sao để người phối ngẫu của tôi, vợ của tôi phải thỏa mãn cái nhu cầu của tôi? Người đó phải làm gì cho tôi? Hoặc là vợ của tôi phải làm gì, chồng của tôi phải làm gì để thỏa mãn cái nhu cầu của tôi? Và khi mình tìm cách đòi hỏi cái quyền lợi của mình, thì chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Mình gặp cái người kia cũng tìm cách đòi hỏi quyền lợi của họ. Quý ông bà chưa thấy đụng chạm không? Thấy thế chiến thứ ba xảy ra dễ không? Hai người cứ đòi là phải xảy ra gai cắn thôi. Đó là cái nan đề của con người của chúng ta. Nhưng mà lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 nói như thế nào? Hãy vâng phục nhau có nghĩa là sao? Vâng phục nhau có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình quên đi cái con người của mình, quên đi cái quyền lợi của mình, nhưng mà tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của người kia. Khi cả hai tìm cách đáp ứng nhau thì cái kết quả là gì? Cả hai được thỏa mãn. Khi người chồng tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của vợ thay vì đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Khi người vợ tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của người chồng thay vì đòi hỏi quyền lợi của mình. Thì bảo đảm phước hạnh nó phải xảy ra. Tôi không hiểu tại sao có nhiều gia đình cứ đụng chạm hoài là cái chỗ này. Cứ đòi hỏi cái người đó phải làm gì cho tôi, người đó phải làm gì cho tôi. Ông Tổng thống Kennedy, ông nói một cái câu bất hữu. Khi ông lên, ông nhận chức làm Tổng thống, ông nói đừng hỏi đất nước làm gì cho bạn. Nhưng mà hãy hỏi bạn làm gì cho đất nước. Và thưa quý ông bà anh chị em, gia đình hôn nhân của quý ông bà anh chị em phước hạnh vô cùng nếu khi người vợ quên đi chính mình. Hãy hỏi chồng của tôi có những nhu cầu gì? Có chồng của tôi có nhu cầu về tính dục, tôi tìm mọi cách để tôi đáp ứng. Vợ của tôi có nhu cầu cần được người âu yếm, tình cảm, tôi tìm cách, tôi đáp ứng. Beautiful. Hai người vâng phục nhau, mutually submissive to one another. Đó là cái nguyên tắc mà nó đem lại phước hạnh vô cùng. Còn khi mà mình cứ cố gắng mình đòi hỏi quyền lợi cho mình, tôi bảo đảm, chắc quý vị cũng biết cái này rồi, mình ích kỷ, mình chỉ lo cho chính mình không, mình sẽ không bao giờ được thỏa mãn cả. Bao giờ mình cũng thấy mình thiếu thốn cả. Chúa nói như thế nào? Ở trong Matthew đoạn 16 câu 25, chúng ta có Kinh Thánh mở ra. Matthew đoạn 16 câu 25. Đây là cái định luật mà người đời họ thấy rất là hy hữu. Nhưng mà đây là cái định luật mà Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Chúa nói như thế nào? Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ được lại. Wow. Khi mình quên mình đi thì mình lại tìm được chính mình. Khi mình quên mình đi, mình tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của người khác, hầu việc cho người khác thì mình được thỏa mãn. Còn khi mình cứ căm căm, mình nói người kia phải làm gì cho tôi là con người ích kỷ. Mình không có nói mình ít, có khi nào mình nói mình là người ích kỷ, nhưng mà khi mình cứ đòi hỏi cái quyền lợi cho chính mình chính là một người rất là nhỏ mọn, rất là ích kỷ. Và khi mình đòi hỏi cho chính mình quyền lợi cho chính mình, Kinh Thánh nói mình sẽ mất phước. Nhưng mà khi ai vì cớ Chúa mà mất sự sống mình, quên mình đi, sống vì lợi ích của người khác thì sẽ tìm lại được. Tạ ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa dạy. Nhà tôi và tôi áp dụng cái nguyên tắc này. Lúc đầu mới lập gia đình về, cứ đòi hỏi quyền lợi cho chính mình, nhức đầu lắm, thưa quý ông bà chị em. Dần dần Chúa dạy. Bây giờ ít có khi nào mà đụng chạm với nhau cả. Bây giờ cái điểm kế tiếp, Chúa nói hãy vâng phục nhau. Ok, người kia lo người nọ lo người kia. Bằng cách nào? Làm thế nào để mình có thể vâng phục nhau? Mình yêu thương nhau được. Nguyên tắc là gì? Hãy kính sợ Đấng Christ. Fear God. Kính sợ Đấng Christ. Rồi mình mới vâng phục nhau được. Quý ông bà anh chị em có kính sợ Chúa không? Đó là cái điểm then chốt. Mình nói về yêu Chúa rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mình yêu Chúa mà mình không kính sợ Chúa, mình sẽ thất bại trong cuộc đời của mình. Kính sợ Chúa nghĩa là sao? Kính sợ Chúa là biết ơn Chúa. Kính sợ Chúa là tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn còn thương xót đến con. Đó là kính sợ Chúa. Mấy ngày qua tôi coi động đất, tôi tự hỏi chính mình, những người bị thương tích, bị chết chóc trong động đất đó, tôi tự hỏi chính mình, nếu tôi được sống, được sinh ra, được sống y chang như trong hoàn cảnh của họ, bây giờ tôi cũng chẳng khác gì họ. Tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi được sanh trong một gia đình khác, một nơi khác, và bây giờ tôi được ở trong một nước khác. Bởi vì tôi có thể giống như họ bất cứ lúc nào. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn thương xót tôi. Con mắt của tôi, con mắt của chúng ta quý vị, bình thường không để ý tới, nhưng mà hôm trước tôi bị một cái tôi rất là khó chịu. Mà tới tối trước khi đi ngủ coi lại trong kính thì thấy nó sưng hơn bình thường, khó chịu. Tôi nghĩ ngày mai là chắc mở mắt không được. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa vẫn còn thương xót. Chúa chữa lành cho. Tạ ơn Chúa vì biết rằng tất cả những gì tôi có trong cuộc đời là Chúa cho tôi mượn. Có nghĩa là sao? Chúa có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Cách đây hai hôm, hôm sáng thứ sáu tôi thức dậy. Gần sáng thức thì tôi nằm mơ, tôi thấy con của tôi Hiếu Thiên, nó bị chết đuối. Chết đuối mà kiếm không ra. Tôi với Hội Thương đi ngang qua, đông người lắm, đi ngang qua một cái hồ. Hồ, cái ao chứ. Cái hồ. Đi ngang qua rồi cái kiếm. Tôi thấy Hội Thương nó dẫn em nó đàng hoàng. Nhưng mà khi qua khỏi thì không thấy Hiếu Thiên nữa. Tôi mất hồn lên. Kiếm hoài không thấy. Mà mọi người họ cứ tỉnh bơ họ đi. Cuối cùng còn có hai cha con kiếm không thấy được Hiếu Thiên ở đâu cả. Thì tôi mới cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi thức giật mình tỉnh. Mới thấy cảm ơn Chúa là con đứa con. Hiếu Thiên còn sống. Có thể chúng ta nói, ồ, con cũng xưng làm gì mà nó có thể chết đuối được. Đâu có nước xung quanh nhà đâu mà sợ chết đuối. Thưa quý ông bà anh chị em, con của tôi có thể chết bằng đủ thứ cách cả. Không những nó chết nhưng mà nó có thể bị tật nguyền bất cứ giây phút nào. Tôi kính sợ Chúa bởi vì cuộc đời của tôi ngắn ngủi nhưng mà Chúa vẫn còn thương xót tôi. Chúa vẫn còn cho tôi có được gia đình, cho tôi có được con cái, cho tôi có được chút tiền ở trong nhà băng. Quý vị nói, ô, tiền bạc trong nhà băng để trong mấy cái ngân hàng Mỹ là bảo đảm lắm. Chưa chắc. Chưa chắc. Bất cứ điều gì có thể xảy ra và chúng ta có thể mất hết tất cả. Con tạ ơn Chúa, con kinh sợ Chúa, con tạ ơn Ngài. Bởi vì Chúa vẫn còn cho con những điều này. Chúa không có cắt những điều đó khỏi. Khi mình có cái tấm lòng như vậy rồi, thưa quý vị, khi mình biết kính sợ Chúa rồi, mình sẽ vâng phục lẫn nhau. Còn mình cứ nghĩ phê phê, ô, tôi có thể làm ra tiền, bàn tay ta có thể làm nên tất cả. Con của tôi là tôi giỏi lắm, tôi nuôi nắng mới được như vậy, không có khe gì về Chúa cả. Thì mình sẽ không. hình tam giác. Vợ ở đây muốn có được một đời sống phước hạnh vợ chồng với nhau là vợ ở đây, chồng ở đây, Chúa ở phía trên. Khi hai người biết kính sợ Chúa, có nghĩa là họ sẽ gần gũi Chúa. Mà khi họ gần gũi với Chúa chừng nào thì chúng ta thấy cái hình tam giác như thế nào? Vợ chồng gần gũi Chúa với chừng nào thì họ được gần gũi nhau chừng nấy. Còn vợ chồng xa Chúa chừng nào, không biết kính sợ Chúa chừng nào, họ sẽ xa nhau chừng nấy. Hay là nói cách khác hơn, mình không biết kính sợ Chúa, mình sẽ sống một đời sống ích kỷ. Mình đòi quyền lợi cho mình. Và khi mình đòi quyền lợi cho mình tự mình đẩy mình xa Chúa và đẩy mình xa người phối ngẫu của mình. Thế thôi. Cho nên càng kính sợ Chúa chừng nào, mình sẽ càng gần gũi Chúa chừng này. Luôn luôn nhớ, trong mối quan hệ giữa mình với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với cha mình, mẹ mình, với người làm việc chung với mình, hoặc là mình làm chủ, luôn luôn có một người thứ ba ở trong đó. Khi chúng ta kính sợ, tôi chỉ nói trong phạm vi vợ chồng ở đây mà thôi, để đem lại cái phước hạnh cho con cái của mình, đem lại phước hạnh cho cái người phối ngẫu của mình. Hãy kính sợ Chúa. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ được gần gũi nhau, chúng ta sẽ vâng phục nhau. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể hầu việc nhau. Chúng ta không có ích kỷ, cứ đòi cho chính mình. Tôi thích tiếng Việt cái chỗ con tôi rất là như thế nào. Khi cái gì mình cũng đòi tôi hết, thì chúng ta thấy như thế nào? Tiếng Việt có 3-4 chữ phải không? Tôi nó như thế nào? Để dấu sắc vô thì nó rất là gì? Nó rất là tối. Cái tôi của tôi nó tối vô cùng. Mà để dấu huyền thì nó trở thành gì? Nó tối không thể tả. Mà để dấu nặng thì sao? Tội đầy mình. Vậy đó mà mình thường như thế nào? Cứ đòi xây dựng cái tôi của mình. Càng xây dựng chừng nào, nó càng tối chừng đấy, nó càng tồi chừng đấy, và nó càng tội chừng này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết nhìn ra khỏi chính mình. Vợ tìm cách đáp ứng nhu cầu của chồng, đừng đòi hỏi quyền lợi của mình. Chồng hãy tìm cách đáp ứng nhu cầu của vợ của mình. Tôi bảo đảm nếu quý vị áp dụng được ngày hôm nay và trọn tuần này, quý vị sẽ thấy gia đình của mình rất là phước hạnh. Ông Zig Ziglar, ông một trong những nhà viết sách tôi rất là thích. Ông counseling một cặp vợ chồng này. Hai người tới, ông hỏi chuyện gì vậy? Hai vợ chồng nó không còn thương nhau nữa. Cái ông Zig Ziglar ông nói, anh có muốn sống theo lời của Chúa dạy không? Cái ông chồng nó muốn chứ, nhưng mà chúng tôi không còn thương nhau nữa. Thì ông Zig Ziglar ông nói, Chúa dạy gì về tình yêu thương? Chúa nói hãy thương. Ok, bây giờ anh chị không có thương nhau nữa, nhưng mà Chúa nói như thế nào? Hãy thương kẻ lân cận như mình. Ông chồng kêu, chúng tôi không có ngủ chung giường nữa, ngủ hai người hai phòng với nhau. Thì ông mới nói như vậy thì Chúa nói hãy thương kẻ lân cận như mình. Love your neighbor. Cái người làng xóm đó. Cái ông chồng, cái vợ tôi cũng phải là làng xóm của tôi nữa. Cái ông Zig Ziglar ông nói, ồ, không phải làng xóm của anh hả? Như vậy là anh thương không được hả? Bả như kẻ thù của tôi vậy đó ông. Cái ông nói, ồ, Chúa dạy hãy yêu kẻ thù như mình. Thì ông nói, nhưng mà nếu mà tôi không có thương, mà tôi phải thương, cái đó là giả hình quá. Thì ông dứt xác là ông nói, ok, bây giờ bỏ qua cái chuyện giả hình một bên, bây giờ hãy làm thật đi. Bắt đầu hôm nay anh về, anh tìm những cái nhu cầu của vợ anh làm cho vợ anh. Còn chị đi về, đừng bỏ cái giả hình qua một bên, hãy làm thật. Tìm những nhu cầu của chồng, đáp ứng nhu cầu đó. Rồi tuần sau chúng ta đến nói chuyện. Hai vợ chồng từ giả, ông Dứt Giác là đi về. Tuần sau đến, thấy hai vợ chồng rất là vui, đi nắm tay với nhau. Tuần trước á, thì ngồi, hai người ngồi thiệt là xa đối với nhau như kẻ thù như vậy. Nhưng mà bây giờ hai người nắm tay với nhau, rồi vô phòng counseling ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì ông Dứt Giác là ông hỏi, ủa, sao bữa này khác à nhé? Thì ông chồng ông nói, thưa mục sư, trong tuần qua là cái tuần đầu tiên trong cuộc đời của hai vợ chồng chúng tôi, đám cưới đã 10 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên, mà tuần đầu tiên mà gia đình của tôi thấy thật là phước hạnh. Tạ ơn Chúa, đó là cái nguyên tắc luôn luôn Chúa muốn có trên cuộc đời của chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta khi chúng ta đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, khi chúng ta không có đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Bởi vì khi mình đòi hỏi quyền lợi của mình là người quá nhỏ mọn. Chỉ khi nào chúng ta biết kính sợ Chúa, chúng ta sẽ vâng phục nhau như cách Chúa dạy chúng ta. Chúng ta sẽ yêu thương nhau, và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ cho con mình cái món quà quý nhất. Không những vậy thôi, nhưng mà người phối ngẫu của chúng ta được món quà quý nhất. Không những vậy thôi, nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng được món quà quý nhất. Gieo chi, mình sẽ gặt này. Rồi xin Chúa cho chúng ta có một gia đình thật là phước hạnh, sung mãn khi hai người lo tưởng đến nhau. Đó là hình ảnh của thiên đàng. Thiên đàng là nơi mà mọi người vâng phục nhau, lo tưởng nhau, trên hết là biết kính sợ Chúa. Amen.